Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy tuần Thánh, ngày 11 tháng 4 năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về niềm hy vọng của các tín hữu Kitô Thánh địa nơi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục hãy thánh hiến trong sự thật. Sáng thứ Năm mùng 9 tháng 4 vừa qua, chủ tọa lễ dầu, trong đó các linh mục lặp lại lời hứa khi chịu chức, Đức Thánh Cha đã kể lại rằng, cách đây đúng 58 năm, trước khi chịu chức linh mục, Ngài đã mở quyển Kinh Thánh và đọc đúng đoạn tin mừng theo Thánh Gioan, có ghi lại lời cầu nguyện thánh hiến của Chúa Giêsu: xin hãy thánh hiến chúng trong sự thật, lời Cha là sự thật. Chia sẻ kinh nghiệm của mình, Đức Thánh Cha nói, lúc đó tôi biết rằng Chúa đang nói về tôi và nói với tôi. Chính điều đó đã xảy ra cho tôi ngày hôm sau. Đức Thánh Cha khẳng định, xét cho cùng, chúng ta không được thánh hiến nhờ các nghi thức, cho dẫu chúng ta cần có các nghi thức. Chúng ta tắm gội trong chính Chúa Kitô, hiện thân của sự thật. Như vậy, theo Đức Thánh Cha, chịu chức linh mục có nghĩa là chìm đắm trong Chúa Kitô, trong sự thật. Tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm bản thân, Ngài nói, tôi thuộc về Ngài một cách mới mẻ và thuộc về người khác để cho nước Chúa trị đến. Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục hãy cầu xin Chúa làm cho mình trở thành những con người của sự thật, những con người của tình yêu, những con người của Thiên Chúa. Kết thúc thánh lễ dầu, Đức Thánh Cha loan báo, một phần dầu thánh vừa được làm phép sẽ được chuyển đến giáo phận Aquila, nơi vừa mới xảy ra trận động đất khiến cho trên 250 người thiệt mạng và nhiều người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Vì trận động đất, Đức Cha Giuseppe Molinari đã không thể quy tụ tất cả các linh mục trong giáo phận để cử hành lễ dầu. Giải thích về cử chỉ san sẻ dầu thánh này, Đức Thánh Cha nói, ước gì các dầu thánh này có thể mang lại sự tái sinh và tái thiết, chữa lành mọi vết thương và nâng đỡ niềm hy vọng. Ngoài ra, cũng liên quan đến trận động đất tại Aquila, Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, làm đặc sứ của Ngài để tham dự lễ quốc táng các nạn nhân trận động đất, được cử hành hôm qua mùng 10 tháng 4, thứ Sáu tuần Thánh. Theo luật phụng vụ, trong ngày thứ Sáu tuần Thánh không được phép cử hành thánh lễ. Nhưng bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích đã dành một phép chuẩn đặc biệt để thánh lễ an táng được cử hành trong ngày này. Cũng tin Roma, Đức Thánh Cha nói rằng, bí tích thánh thể không thể chỉ là một cử hành phụng vụ, mà phải có sức biến đổi thế giới và mang lại hòa bình. Trong bài giảng thánh lễ chiều thứ Năm tuần Thánh vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh Laterano, nhà thờ chính tòa của Ngài, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hãy sống bí tích thánh thể trong cuộc sống hàng ngày. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã rửa chân cho 12 linh mục và giải thích về ý nghĩa của phụng vụ thứ Năm tuần Thánh. Ngài mời gọi mọi người trước hết hãy chiêm ngắm đôi tay của Chúa Giêsu. Đó là đôi tay đã chữa lành các bệnh nhân và chúc lành cho trẻ em. Đôi tay đó đã được đặt lên nhiều người. Đó cũng chính là đôi tay đã bị đóng đinh vào thập giá và sẽ mãi mãi mang các dấu đinh như dấu chỉ của một tình yêu luôn sẵn sàng chết vì người khác. Đức Thánh Cha kêu gọi, và đây, chúng ta được ủy thác để lặp lại điều Ngài đã làm, đó là cầm lấy bánh trong tay để bánh ấy được biến đổi nhờ lời nguyện thánh thể. Riêng với các linh mục, Đức Thánh Cha nhắn nhủ, khi chịu chức linh mục, bàn tay của chúng ta đã được sức dầu hầu trở thành bàn tay để chúc lành. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho đôi tay chúng ta luôn được sử dụng để mang ơn cứu rỗi và sự chúc lành, để làm cho tình yêu của Ngài được hiện diện. Sau đôi tay của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy nhìn lên ánh mắt của Chúa. Ngài đứng ngước mắt nhìn lên Chúa Cha toàn năng. Đức Thánh Cha nói, Chúa dạy chúng ta hãy đưa mắt nhìn lên và nhất là nâng tâm hồn lên. Chúa dạy chúng ta ngước mắt nhìn lên, thoát khỏi sự vật trần thế để hướng về Thiên Chúa trong cầu nguyện và như vậy để đứng lên. Đức Thánh Cha kêu gọi, chúng ta hãy cầu xin để xuyên qua ánh mắt của chúng ta, sự dữ không đi vào tâm hồn chúng ta và làm cho con người chúng ta ra hoen ố. Nhất là chúng ta hãy cầu xin để có được đôi mắt có thể nhìn thấy tất cả những gì là chân thiện và sáng láng, để chúng ta có thể thấy được sự hiện diện của Chúa trong thế giới. Chúng ta hãy cầu xin để được nhìn vào thế giới với đôi mắt của tình yêu, với đôi mắt của Chúa Giêsu, hầu nhận ra những anh chị em đang cần đến chúng ta, cần đến lời nói và hành động của chúng ta. Về cử chỉ bẻ bánh và trao ban của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha giải thích rằng, bẻ bánh là cử chỉ của người cha trong gia đình, biết quan tâm đến người thân của mình và trao ban cho họ điều họ đang cần. Nhưng đó cũng là cử chỉ thể hiện lòng hiếu khách đối với khách lạ. Với cử chỉ ấy, người khách lạ được chấp nhận cho thông phần vào cuộc sống của gia đình. Chia sẻ là chia sẻ với, là kết hợp với. Cuối cùng, trong bài giảng chiều thứ năm tuần thánh, Đức Thánh Cha nói đến hiệu năng biến đổi của bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Thức ăn mà tự trong thẳm sâu cõi lòng con người cần đến nhất là sự thông hiệp với chính Thiên Chúa. Khi tạ ơn và chúc tụng, Chúa Giêsu biến đổi bánh. Bánh không còn là bánh trần gian nữa mà trở thành sự thông hiệp với chính Ngài. Tuy nhiên, sự biến đổi ấy cũng muốn là khởi đầu của sự biến đổi thế giới, để thế giới trở thành một thế giới của phục sinh, một thế giới của Chúa. Theo Đức Thánh Cha, bản chất sâu xa của Thánh Thể chính là tình yêu nhập thể. Ngài nhấn mạnh, Thánh Thể không chỉ là một cử hành phụng vụ. Thánh Thể chỉ được hoàn tất khi tình yêu trong phụng vụ trở thành tình yêu trong đời thường. Tin Vatican. Tòa Thánh bác bỏ tin đồn cho rằng Tòa Thánh đã loại trừ nhiều ứng viên được đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Hoa Kỳ CNS hôm thứ Năm mùng 9 tháng 4 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, cho tới nay, chính phủ Hoa Kỳ chưa có đề nghị nào về tân đại sứ bên cạnh Tòa Thánh, do đó không hề có chuyện Tòa Thánh đã loại trừ một số người được đề cử vào chức vụ này. Theo cha Lombardi, rất có thể một số tên tuổi đã được bàn đến trong nội bộ chính phủ Hoa Kỳ, và có lẽ một số người đã bị loại bỏ vì một lý do nào đó, chứ không phải vì bị Tòa Thánh từ chối. Một mạng lưới thông tin từ Hoa Kỳ được các cơ quan truyền thông Ý trích dẫn nói rằng Tổng thống Obama đã đề cử ba người và cả ba đều bị Tòa Thánh bác bỏ vì lập trường ủng hộ phá thai. Tòa Thánh khẳng định rằng nguồn tin trên đây hoàn toàn sai sự thật. Tòa Thánh không có thói quen duyệt xét niềm tin hay lập trường của những người được đề cử làm đại sứ của một quốc gia bên cạnh Tòa Thánh. Cách đây 2 năm, Tòa Thánh đã từ chối không nhận một ứng viên của Argentina, vì người này là một người công giáo ly dị, hiện đang sống với người bạn tình. Tòa Thánh cũng đã bác bỏ một ứng viên của Pháp, vì đương sự là một người công giáo nhưng công khai có quan hệ đồng tính với một người khác. Một viên chức Tòa Thánh giải thích, đối với các ứng viên công giáo, Tòa Thánh đặt vấn đề về tình trạng hôn phối của họ, nhưng ngoài trường hợp này, Tòa Thánh không đưa ra bất cứ tiêu chuẩn nào khác. Tin Colombo. Với buổi gẫm đàn thánh giá vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu vừa qua, Trung tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Sầu Bi tại Jayala, Sri Lanka, kỷ niệm đúng 150 năm truyền thống gẫm đàn thánh giá. Cách thủ đô Colombo khoảng 10 cây số, Trung tâm Thánh Mẫu này là một linh địa rất được người dân Sri Lanka kính viếng. Trung tâm này được xây cất vào năm 1802 và được đặt tên là Kapala Kanda, có nghĩa là núi sọ. Kể từ năm 1849, nghĩa là cách đây đúng 150 năm, hàng năm người dân Sri Lanka đổ xô về đây để tham gia buổi gẫm đàn thánh giá và sống lại cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Với sự tham dự của hàng ngàn người, buổi gẫm đàn thánh giá năm nay do Đức Hồng Y Oswald Gomez chủ tọa. Trong một cuộc trao đổi với hãng tin công giáo Asia News, cha Santa Sagara, giám đốc trung tâm cho biết đã có khoảng 2.600 gia đình công giáo tại địa phương tham gia vào việc chuẩn bị buổi gẫm đàn thánh giá và kỷ niệm 150 năm truyền thống này. Giáo dân từ các giáo phận khác cũng góp phần vào việc chuẩn bị này. một số chính trị gia và người không công giáo cũng tham gia đóng góp cho việc chuẩn bị tam nhật vượt qua năm nay. Kinh Bangkok. Giáo hội Công giáo tại Thái Lan chuẩn bị đón nhận gần 300 tân tòng. Tại Thái Lan, mỗi năm có khoảng 200 người trở lại Công giáo và đón nhận phép rửa trong ngày Chủ nhật Phục sinh. Năm nay, theo Ủy ban Giáo lý Thái Lan cho biết sẽ có 283 tân tòng, phần lớn đến từ Phật giáo. Một số theo đạo vì lập gia đình với người Công giáo, một số vì xác tín cá nhân. Ủy ban Giáo lý của Giáo hội Công giáo tại Thái Lan giải thích rằng, một số theo Công giáo là nhờ gương sáng của bạn bè. Một số tín đồ Phật giáo muốn trở lại Công giáo cho biết, trước kia họ thực hành giáo lý Phật giáo với hy vọng chấm dứt những đau khổ của kiếp trước. Nhưng giờ đây họ xác tín rằng, chỉ có Chúa nhân từ mới có thể giải thoát và làm cho họ được hạnh phúc. Một nữ sinh viên chia sẻ kinh nghiệm. Lúc còn nhỏ, cô thường cầu xin Đức Mẹ, và nhận thấy bất cứ điều gì cô xin cũng được Đức Mẹ nhận lời. Là con gái độc nhất trong gia đình, cô phải đợi đến tuổi trưởng thành mới xin phép theo đạo Công giáo, và cha mẹ cô đã bằng lòng. Cô nói với hãng thông tấn Asian News, tôi cảm thấy mẹ Maria luôn giúp đỡ tôi trong mọi tình huống quan trọng của cuộc sống. Tôi rất tin tưởng nơi mẹ Maria. Chính vì vậy mà tôi chọn tin thánh Maria khi chịu phép rửa. Kinh Washington. Các đức giám mục và nhiều tổ chức y tế tại Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi chính phủ tôn trọng quyền tự do lương tâm. Được biết ngày thứ Năm, mùng 9 tháng 4 vừa qua, là ngày cuối cùng trong thời hạn tham khảo ý kiến dân chúng được chính phủ Hoa Kỳ đề ra trước khi ban hành sắc lệnh cấm các y sĩ và nhân viên y tế không được nại đến quyền tự do lương tâm để ngăn cản việc phá thai. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Ba mùng 7 tháng 4 vừa qua, Hội Hồng Y Newman loan báo rằng đã có hàng chục tổ chức liên kết với Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ để kêu gọi dân chúng Mỹ ký tên vào một thỉnh nguyện thư chống lại quyết định của chính phủ. Bản tuyên ngôn của các tổ chức nói trên tố cáo việc chính phủ của Tổng thống Obama cố tình loại bỏ quyền tự do lương tâm và có chủ trương kỳ thị đối với các bác sĩ hay y tá nào không chịu tham gia vào việc phá thai. Tin Pretoria. Giáo hội Công giáo tại miền Nam Phi Châu gửi 258 tấn đồ cứu trợ đến Zimbabwe. Đáp lại lời kêu gọi của các đức giám mục, các tín hữu Công giáo tại miền Nam Phi Châu đã quyên góp được 258 tấn gồm thực phẩm và thuốc men để chuyển đến cho Zimbabwe. Các đức giám mục miền Nam Phi Châu gồm có Swaziland, Nam Phi và Botswana đã lấy ngày Chủ nhật 15 tháng 2 vừa qua làm ngày tỏ tình liên đới với Zimbabwe và kêu gọi quyên góp để cứu trợ nhân dân tại nước này. Theo cha Chris Townsend, giám đốc phòng thông tin của Hội đồng Giám mục Nam Phi, ngoài số lượng thực phẩm và thuốc men quyên góp được, dân chúng cũng đã rộng rãi đóng góp bằng tiền mặt. Số tiền này sẽ được dùng để mua các y cụ cần thiết cho hệ thống chăm sóc y tế của Giáo hội Công giáo tại Zimbabwe. Được biết, tàu chở đồ cứu trợ đến Zimbabwe sẽ rời cảng trong tuần tới. Các đồ cứu trợ sẽ được phân phát dưới sự điều phối của tổ chức Caritas quốc tế. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về niềm hy vọng của các tín hữu Kitô thánh địa nơi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hàng năm các cuộc quyên góp trong ngày thứ sáu tuần thánh đều được dành cho các tín hữu Kitô tại thánh địa cách riêng tại dải Gaza. Giáo hội Phổ Quát đang nhìn về các tín hữu Kitô tại đây với nhiều quan ngại trước hiện tượng ngày càng có nhiều tín hữu bỏ nước ra đi. Hiện nay nhiều tín hữu Kitô Palestine hy vọng rằng nhân chuyến viếng thăm thánh địa sắp tới của Đức Thánh Cha, các cơ quan truyền thông thế giới sẽ chú ý đến số phận của họ nhiều hơn. Họ e ngại rằng chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ chỉ chú trọng đến việc xoa dịu những căng thẳng với thế giới Hồi giáo. Tiếp theo bài diễn văn của ngài tại Đại học Regensburg hồi năm 2006 và cải thiện quan hệ với Do Thái giáo sau những phản ứng gay gắt của người Do Thái về việc ngài rút vả truyền thông cho một vị giám mục thứ cựu có chủ trương bài Do Thái. Theo nhận xét của một nhà quan sát tại Vatican, xây dựng những quan hệ tốt đẹp hơn với Israel, với cộng đồng Do Thái thế giới và với người Hồi giáo hiện đang được các cơ quan truyền thông thế giới xem như mục đích chính của chuyến viếng thăm thánh địa sắp tới của Đức Thánh Cha. Nhưng cũng theo nhà quan sát rất thân cận với tòa thánh này, thì động lực thật sự của chuyến viếng thăm chính là ước muốn của Đức Thánh Cha được thực hiện một cuộc hành hương có tính cách cá nhân đến các linh địa. Quan sát viên này giải thích, sứ điệp của Đức Thánh Cha sẽ là một sứ điệp nhắn gửi trước tiên cho giáo hội, chứ không nhằm đưa ra một giải pháp cho những vấn đề đặc thù tại thánh địa. Tuy nhiên, khi một vị giáo hoàng đặt chân đến Israel, vùng Tây Ngạn và Jordan, người ta có thể nhìn vào chuyến viếng thăm dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Mọi người trong vùng và rất nhiều người trên thế giới sẽ chờ xem Đức Thánh Cha sẽ nói gì về việc Israel đang chiếm đóng vùng Tây Ngạn và ảnh hưởng của sự kiện này đối với các cộng đồng tín hữu Kitô tại những nơi như Bethlehem, Nazareth, Beth Chala và Beth Sahor. Về việc các tín hữu rời bỏ vùng Tây Ngạn và miền đông Jerusalem có nhiều giải thích khác nhau. Một số người cho rằng lý do khiến các tín hữu Kitô rời bỏ những nơi này là vì chính sách kiểm soát khắt khe của người Do Thái. Các trạm kiểm soát và các bức tường được dựng lên vì lý do an ninh khiến cho tự do đi lại của người dân trong những vùng này bị hạn chế. Cũng có người cho rằng các mối căng thẳng ngày càng gia tăng giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo là nguyên nhân khiến cho các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi. Khách du lịch có thể thấy được sự thù nghịch ngày càng gia tăng của người Hồi giáo đối với các tín hữu Kitô. Trong một bài viết đăng trên trang mạng Inside Catholic, bên trong nội bộ Công giáo, tác giả Dale Hudson nhận định rằng, khi hai người cùng bị nhốt chung trong một nhà tù với ít hy vọng được trả tự do, họ sẽ sống co cụm lại trong bản thân. Cũng thế, khi hai người cùng chung sống với nhau dưới cùng một sự cai trị của ngoại bang và không có tự do đi lại, họ sẽ bắt đầu tìm cách đổ lỗi cho nhau. Giáo sư Bernard Sabella hiện đang giảng dạy tại trường Đại học Bethlehem và là dân biểu Công giáo trong Quốc hội Palestine, đưa ra một giải thích khác về hiện tượng bỏ nước ra đi của các tín hữu Kitô. Ông nói, lý do cơ bản chính là nạn thất nghiệp. Nếu người trẻ không tìm được việc làm, họ bỏ nước ra đi. Đơn giản chỉ có thế. Lối giải thích của giáo sư Sabella xem ra có nền tảng. Trong những năm kinh tế Palestine phồn thịnh, có khoảng từ 200 đến 300 tín hữu Kitô tuổi từ 25 đến 30 rời bỏ Tây Ngạn và miền đông Jerusalem. Trong thời kỳ suy thoái, con số này đã tăng lên từ 900 đến 1.000 mỗi năm. Với chỉ 50.000 tín hữu Kitô đang sinh sống tại thánh địa, tỷ lệ này là một điều đáng lo ngại. Giáo sư Sabella nêu lên câu hỏi, làm thế nào để có được một nền kinh tế mạnh có thể tạo ra nhiều việc làm cho giới trẻ mới ra trường, nếu họ không thể rời bỏ Bethlehem dù rất hiếm? Theo ông, nếu không có tự do đi lại, kinh tế không thể phát triển. Càng lúc càng có nhiều người Palestine sống lệ thuộc vào ngoại viện, và các tín hữu Kitô trẻ sẽ phải rời bỏ quê hương để đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nơi khác. Mặc dù khởi đi từ nạn thất nghiệp, cuộc phân tách của giáo sư Sabella cuối cùng vẫn quy về chính sách cai trị của Israel trong những vùng bị chiếm đóng, nhất là những biện pháp của chính phủ nước này để đối phó với cuộc nổi dậy của phong trào Intifada kể từ năm 2000. Theo nhận định của tác giả Dale Hudson, nếu Đức Thánh Cha đề cập đến những nguyên nhân làm sút giảm con số tín hữu Kitô tại thánh địa, hẳn ngài sẽ làm phật lòng cả Israel lẫn người Hồi giáo, là những người mà ngài rất muốn củng cố quan hệ với. Tuy nhiên, đây là lúc để các tín hữu Kitô sống trong vùng bị Israel chiếm đóng cần được lắng nghe một lời nâng đỡ từ Đức Thánh Cha. Sau cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza và sau cuộc bầu cử, qua đó ông Benjamin Netanyahu trở lại làm thủ tướng Israel. Các tín hữu Kitô tại thánh địa ít còn hy vọng là Israel sẽ theo đuổi giải pháp một quốc gia cho người Palestine. Họ cũng chẳng còn tin tưởng nhiều vào những lời hứa hẹn của chính phủ Hoa Kỳ. Một tín hữu Kitô tại Bethlehem đã nói với ông Hudson như sau: Đức Thánh Cha phải làm cái gì đó cho các tín hữu Kitô của ngài tại thánh địa này. Nếu không, trong vòng 20 năm nữa sẽ chẳng còn người tín hữu nào tại đây. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chuyện Tử Tế với Mai Hương. Mặc lấy cái nhìn mới. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, không riêng Hoa Kỳ mà cả thế giới đều bàng hoàng trước vụ một người đàn ông ở châu đã bắn xối xả vào một cơ sở di trú tại thành phố New York, khiến cho 13 người thiệt mạng. Cho tới nay, báo chí Mỹ vẫn tiếp tục nói đến vụ tàn sát kinh hoàng này. Riêng cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, khi biết thủ phạm giết chết 13 người rồi tự sát ở thành phố Binghamton, New York, ngày 3 tháng 4 vừa qua, là một công dân Mỹ gốc Việt Nam đã phản ứng tức khắc. Không phải, anh này họ Wong, người Việt không có họ đó. Thật ra, dù hung thủ có là người nước nào đi nữa, tang tóc nào cũng gợi lên sự đau buồn và lòng thương xót, và trước tiên là đối với chính hung thủ. Bức thư anh Wong viết hơn 2 tuần trước khi tự sát được gửi cho một đài truyền hình ở Syracuse, New York, vào ngày anh đi giết người, cho thấy anh là một người tâm thần không bình thường. Anh viết rằng cảnh sát ở California và New York đã phá anh từ 18 năm nay, đã lấy tiền của anh, phao tin xấu về anh, thậm chí định gây tai nạn cho anh 32 lần, đột nhập nhà anh ban đêm 13 lần, ngồi trong phòng và đã 3 lần sờ vào người anh. Anh Wong đã gặp nhiều thất bại trong đời. Anh giận đời vì vợ con từ bỏ, khiến anh phải đổi chỗ ở từ California trở về New York, sống gần gia đình. Gia đình anh được lối xóm mô tả là dễ thương và kín đáo. Một người Việt ở đó nói thân phụ anh trước kia làm cho một tổ chức xã hội thiện nguyện, vẫn giúp đỡ những người di dân mới tới khi cần đi bác sĩ hoặc làm giấy xin các trợ cấp xã hội. Gần đây anh bị mất việc làm ở xưởng ráp máy hút bụi. Trong thư anh cho biết đang được lãnh trợ cấp thất nghiệp, nhưng trách Sở Lao động địa phương đã ăn gian tiền thất nghiệp của anh 4 tuần lễ trong tháng 12. Một nỗi ám ảnh đang dày vò Wong là sau vài chục năm sống ở Mỹ, anh vẫn chưa nói tiếng Anh thông thạo. Người chị hoặc em gái của anh không tin anh là tác giả bức thư viết bằng tiếng Anh sai văn phạm gửi cho đài truyền hình, vì không tin anh biết nhiều tiếng Anh như vậy. Ngay trong lá thư này, anh lễ phép xin lỗi mình viết tiếng Anh không đúng. Wong quả là một người đàn ông tội nghiệp. Nhưng dĩ nhiên, tội nghiệp nhất chính là các nạn nhân. Một giáo sư tiến sĩ toán học từ Brazil sang tu nghiệp, đang học thêm tiếng Anh, và dự định tháng 7 này sẽ về nước với vợ con. Giáo sư này 43 tuổi, được bạn bè kể là tính tình vui vẻ, lúc nào cũng cười. Một bà người Mỹ gốc Ukraine, 60 tuổi, làm việc ở trung tâm giúp các di dân này. Bà biết nhiều thứ tiếng và vẫn dạy trẻ em gốc Ukraine ngôn ngữ, văn hóa nước mình. Đáng lẽ ngày thứ sáu trước, bà được nghỉ, nhưng tới làm việc vì có người bạn nhờ, cho nên gặp nạn. Bà Roberta King, giáo sư dạy tiếng Anh, 72 tuổi, có 10 con. 5 con tốt nghiệp Đại học Cornell. Bà vẫn đi làm vì yêu thích công việc. Một bà người Phi Lục Tân, 53 tuổi, mới sang Mỹ được một năm, đi học tiếng Anh để chuẩn bị đi làm. Một bà người Iraq, 57 tuổi, đã thoát chết trong chiến tranh, có con học ở Đại học Sorbonne. Một cô 26 tuổi, người Pakistan, đến Mỹ, làm đủ thứ việc lao động, mới nhập tịch, đang học tiếng Anh để chuẩn bị xin vào đại học. Hai vợ chồng người Haiti, 44 và 46 tuổi, chết đi để lại hai con nhỏ. Mỗi người đó chết đi mang theo những hoài bão làm lại cuộc đời trong xứ sở tự do và đầy cơ hội này. Trong số nạn nhân có một phụ nữ Việt Nam 39 tuổi mới cùng chồng và con qua Mỹ được 2 năm để kiến tạo một cuộc đời mới. Cả hai đang đi học tiếng Anh. Cô chết, còn người chồng bị thương trong vụ thảm sát. Ngoài ra còn có hai nạn nhân gốc Trung Quốc, một người mới theo chồng sang Mỹ hồi năm ngoái, và một người là giáo sư sang làm việc ở thành phố Binghamton, và dự trù đầu tháng 7 sẽ trở về xứ. Khi tường thuật vụ này, Tân Hoa Xã viết rằng Wong là một người Mỹ gốc Việt Nam. Nhiều người Việt Nam không đồng ý cách gọi đó, có người nhấn mạnh rằng anh chính là người Trung Hoa. Cùng một hoàn cảnh tương tự, nhưng người Hàn Quốc lại có một phản ứng khác. Vào tháng 4 năm 2007, một sinh viên đại học Virginia Tech đã dùng súng tàn sát hơn 30 người trong trường. Người gốc Hàn Quốc ở Mỹ công nhận anh Seung Hui Cho là người đồng chủng. Anh Cho, 22 tuổi, đến Mỹ từ năm lên 7, có thể coi là một thanh niên lớn lên ở Mỹ. Không thể nói gia đình cậu sinh viên này và chủng tộc của cậu là những yếu tố quyết định hành động điên rồ của cậu. Hành động giết người vì điên loạn của anh Wong cũng có thể xảy ra với mọi người cùng hoàn cảnh, không can dự gì đến gia đình anh và chủng tộc của anh, dù họ gọi là người Hoa hay người Việt. Tình trạng bất bình thường của sinh viên Cho và anh Wong cũng không khác gì bệnh tâm thần của Timothy McVeigh, hung thủ đã giết hàng trăm người ở Oklahoma vào năm 1994, hoặc những học sinh đã giết người ở trường trung học Columbine một năm sau đó. Họ cũng chỉ là những nạn nhân đáng thương. Cộng đồng người Hàn Quốc ở Mỹ đã làm một cử chỉ đáng suy nghĩ. Sau vụ thảm sát tại Đại học Virginia Tech, họ đã lên tiếng xin lỗi người Mỹ. Không những thế, mặc dù gia đình cậu Cho đã qua Mỹ được 14 năm rồi, tại Nam Hàn, Tổng thống Hàn Quốc cũng họp báo bày tỏ lời xin lỗi đối với các nạn nhân và gửi thư chia buồn với gia đình họ qua Tổng thống George Bush. Ông đại sứ Hàn Quốc ở Washington đã đề nghị các người Mỹ gốc Hàn hãy ăn chay 32 ngày để tưởng niệm 32 nạn nhân vụ thảm sát. Đó là một cơ hội để mọi người Hàn Quốc ở Mỹ đoàn kết với nhau, đoàn kết trong cảnh tang tóc. Người Á Đông theo nhiều phong tục khác nhau. Chúng ta quan tâm đến thể diện của tập thể nhiều hơn cá nhân. Trong truyền thống Á Đông, người ta không chú trọng tới trách nhiệm cá nhân mà thường nhìn kẻ tội phạm cũng như một danh nhân qua cộng đồng đã sản sinh ra con người đó. Nếu đó là một tên sát nhân thì cộng đồng của anh ta cũng muốn chối bỏ. Còn nếu đó là một anh hùng thì người ta muốn nhận vào. Trong ánh sáng tin mừng, người Tín hữu Kitô được mời gọi mặc lấy một cái nhìn mới về con người và lịch sử. Có người nhìn vào thế giới chỉ thấy chiến tranh, bạo động, lường gạt, khổ đau và tăng tốc, để rồi từ đó chỉ biết lên án và đá kích. Các Tín hữu Kitô được kêu mời nhìn vào thế giới trong ánh sáng phục sinh. Trong ánh sáng phục sinh, niềm hy vọng luôn trào dâng từ những đổ vỡ, thất vọng và khổ đau của cuộc sống mỗi ngày. Đây chính là cái nhìn của các môn đệ Chúa Giêsu kể từ Chúa Nhật phục sinh. Thật ra, với các môn đệ Chúa Giêsu, xem ra chẳng có thay đổi nào trong cuộc sống. Đế quốc La Mã vẫn còn chiếm đóng Palestine, các nhà lãnh đạo tôn giáo vẫn còn bám vào các cổ tục. Cái chết và sự dữ vẫn còn hoành hành trong thế giới bên ngoài. Nhưng nơi các môn đệ, ánh sáng phục sinh đã thay đổi cái nhìn. Các ông tin rằng Thiên Chúa, đấng làm cho kẻ chết sống lại, có thể thay đổi tất cả. Và niềm hy vọng ấy đã trở thành hiện thực. Một nhóm nhỏ những người dân chài miền Galilea đã có thể thay đổi cục diện thế giới. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Ra khỏi mồ. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm linh vào đời. Cố phục sinh của Chúa Giêsu đã xảy ra cách đây hơn 2.000 năm rồi, và ngày nay có lẽ chúng ta cũng không thể cảm nhận được nỗi niềm vui sướng và hy vọng của các tông đồ ngày xưa khi nghe tin Chúa Giêsu sống lại. Tuy vậy, trong ít phút ngắn ngủi này, chúng ta thử làm sống lại một chút những tâm tình của các tông đồ trong ngày Chúa phục sinh, để thấy được sự kiện phục sinh của Chúa Giêsu đã đem lại ý nghĩa nào cho cuộc đời của các ông. Từ đó, chúng ta cũng hãy để cho Chúa phục sinh tác động làm cho cuộc sống của chúng ta có một ý nghĩa. Hòa chung niềm hy vọng với dân tộc mình, các tông đồ cũng mong chờ một vị cứu tinh để giải phóng dân tộc ra khỏi cảnh nô lệ ngoại bang. Trong niềm hy vọng ấy, Đức Giêsu đã xuất hiện như một con người có thể đáp lại những khát vọng mãnh liệt của các ông. Chính vì thế mà các ông đã bỏ mọi sự để theo Người, tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa, phó thác trọn cuộc đời cho Người và chấp nhận mọi đòi hỏi của Người. Thế nhưng, đáng buồn thay cho các ông biết bao, khi mà vào một buổi tối ngày thứ năm, thần tượng Giêsu của các ông đã bị bắt, bị tra tấn, bị đánh đòn, bị lăng mạ và cuối cùng bị kết án tử hình. Một cái chết đau đớn và tủi nhục trên thập giá. Điều đó làm cho các ông thất vọng biết là dường nào. Thế là hết, Thầy Giêsu đã chết, đã được chôn trong mồ đá. Điều đó có nghĩa là những niềm hy vọng, những hoài bão, những tin tưởng của các ông cũng chết theo, và cuộc đời của các ông cũng bị chôn vùi trong những nấm mồ của tuyệt vọng và sợ hãi. Hiểu vấn đề như thế, chúng ta mới hiểu được rằng, khi các phụ nữ báo tin cho ông Phêrô và ông Gioan về việc Chúa Giêsu sống lại, thì quả thật, đó là một nguồn tin gây chấn động rất mạnh cho các ông. Thầy Giêsu sống lại cũng có nghĩa là những ước mơ, những hy vọng của các ông cũng được sống lại. Chính vì vậy mà cả ông Phêrô và ông Gioan đã vội vã chạy ra mồ Chúa Giêsu như để kiểm nghiệm nguồn tin mà các phụ nữ vừa loan báo. Khi tới mồ, các ông thấy mồ trống, chỉ còn lại khăn liệm và khăn phủ đầu Chúa Giêsu. Thánh Gioan đã viết về chính mình: ông thấy và ông tin. Rồi những ngày sau đó, Chúa Giêsu đã hiện ra với các tông đồ nhiều lần như để củng cố niềm tin chắc chắn rằng Thầy Giê-xu của mình đã sống lại thật, thì niềm tin ấy đã tạo nên một biến đổi triệt để nơi các ông. Trước đây, các ông sợ hãi trốn chạy các nhà cầm quyền đạo đời, thì nay các ông hiên ngang ra vào chốn công đường để rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Các ông can đảm chấp nhận bắt bớ, chấp nhận đòn roi và bao nhiêu thử thách khác để làm chứng rằng Đức Kitô đã phục sinh. Trước đây, các ông là những người nhỏ nhen, ham danh ham lợi, ghen tị với nhau về chỗ ngồi trên dưới, thì nay các ông quên bản thân mình để chỉ sống và chết cho Đấng phục sinh, đồng thời cũng sống và chết cho anh chị em mình. Thế hệ của chúng ta hôm nay không được diễm phúc để thấy Chúa phục sinh như các tông đồ xưa, nhưng chúng ta tin lời rao giảng của các ngài, vì các ngài là những chứng nhân trung thực, bởi các ngài đã dám hy sinh mạng sống để làm chứng cho sự thật ấy. Tuy nhiên, tin vào sự phục sinh không chỉ là chấp nhận trong trí khôn một chân lý, một sự kiện đã xảy ra trong lịch sử, nhưng còn là để Chúa phục sinh, biến đổi cuộc đời mình, là để người đưa mình ra khỏi những nấm mồ ích kỷ, hận thù, gian tham, lọc lừa, kiêu căng tự mãn và ham mê sắc dục. Bao lâu chúng ta còn cố tình sống trong những nấm mồ ấy, thì bấy lâu chúng ta chưa thật sự tin vào Chúa phục sinh. Và nếu thế, thì lời tuyên xưng của chúng ta về việc Chúa phục sinh chỉ là những lời đầu môi chót lưỡi và chẳng đem lại lợi ích nào cho đời sống của chúng ta. Xin cho mầu nhiệm Chúa phục sinh mà chúng ta kính nhớ hôm nay trở thành một động lực đổi mới cuộc đời của chúng ta, để chúng ta dám sống, dám chết cho Chúa và cho nhau. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các giáo phụ Latin quen thuộc sau Thánh Ambrogio, giám mục thành Milano, Bắc Italia, phải kể tới Thánh Girolamo qua đời giữa năm 419-420 và giáo phụ Agostino. Giáo phụ Girolamo là nhà chú giải kinh thánh nổi tiếng của giáo hội, đã được Đức Giáo Hoàng Damaso giao cho nhiệm vụ dịch các sách kinh thánh Cựu Ước và Tân Ước ra tiếng Latin. Người đã dịch hầu hết các tác phẩm của toàn bộ kinh thánh và chú giải nhiều sách lấy hứng từ giáo phụ Origine. Vào năm 383, do bạn bè thúc đẩy, giáo phụ Girolamo biên soạn khảo luận Thánh Mẫu Học đầu tiên tựa đề về sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria chống lại Elvidio. Khảo luận có giọng văn tấn kích, sắc bén và chỉ dựa trên các tài liệu kinh thánh. Giáo phụ Girolamo thường xuyên quy chiếu các văn bản kinh thánh song song của Cựu Ước và Tân Ước và triệt hạ từng kết luận một của tác giả Elvidio liên quan tới các kiểu nói kinh thánh đã trở thành thông thường bên Đông Phương cũng như Tây Phương. Chẳng hạn như đàn bà đã kết hôn trước khi họ về chung sống với nhau. Ông Giuse đã không ăn ở với vợ cho tới khi bà sinh con. Con trai đầu lòng. Và vấn nạn cổ xưa hơn nữa là liên quan tới các anh em của Đức Giê-xu. Là người biết rành mạch tiếng Do Thái và ngôn ngữ kinh thánh, giáo phụ Girolamo chứng minh cho thấy kiểu nói các anh em của Chúa là các anh em họ máu của Đức Giê-xu, trong nghĩa bà Maria Cleopha, theo giáo phụ, là chị thật của Đức Maria. Liên quan tới Thánh Giuse, ban đầu giáo phụ Girolamo không phủ nhận việc thánh nhân có ý định lấy Đức Maria làm vợ. Theo giáo phụ, Giuse không phải là ông cụ già quá vợ, mà các mê sảng của các tác phẩm mạo thư đã bịa đặt ra. Nhưng Giuse là một thanh niên với tất cả những gì là bản tính nhân loại, nhưng là một người công chính. Các sự kiện do Thiên Chúa cho xảy ra liên quan tới sự thụ thai và việc sinh ra của Đức Kitô đã cất đi khỏi ông mọi ước muốn sống đời chồng vợ, đến độ vì Đức Maria, Giuse cũng lựa chọn sống đồng trinh. Giáo phụ phản bác ý tưởng của Envidio như sau. Bạn nói rằng Đức Maria đã không sống đồng trinh. Tôi còn đòi các điều cao trọng hơn, bằng cách khẳng định rằng cả ông Giuse cũng đồng trinh vì Đức Maria, để từ hôn nhân đồng trinh sinh ra người con đồng trinh. Toàn tư tưởng của giáo phụ Girolamo được dưỡng nuôi bằng kinh thánh, kể cả đề tài sinh ra đồng trinh, giáo phụ cũng coi như là điều hầu như hiển nhiên trong nghĩa kiểu mẫu chống lại tác giả Joviniano. Việc giải thích văn bản ngôn sứ Ezekiel chương 44 câu 2 nói về cửa đóng của đền thờ ở phía đông. Các lần Chúa Kitô phục sinh hiện ra tại nhà tiệc ly trong lúc các cửa đóng kín và ngôi mộ mới nơi đặt xác Đức Giêsu. Chính vì là chuyên viên chú giải kinh thánh, giáo phụ hiểu rằng Đức Maria tự dưỡng nuôi mình bằng các sách thánh và thường xuyên dùng kinh thánh bằng cách đối chiếu hiện tại hoạt động của Đức Giêsu với các lời giảng dạy và các sự kiện của kinh thánh cựu ước. Giáo phụ viết, còn bà Maria thì gìn giữ tất cả mọi lời ấy bằng cách đối chiếu chúng trong lòng. Bằng cách đối chiếu chúng có nghĩa là gì? Đáng lý phải nói, đặt để chúng vào trong tim mình. Đáng lý phải nói, suy nghĩ các lời đó và ghi nhận chúng cho mình mới phải chứ. Có người nói, bằng cách đối chiếu chúng trong tâm lòng mình vì người thánh thiện, mẹ đã đọc kinh thánh và biết các ngôn sứ. Mẹ thấy con trẻ nằm đó, mẹ thấy trong hang đá con trẻ khóc, con Thiên Chúa nằm đó, con của mẹ, người con duy nhất. Mẹ thấy người nằm đó và đối chiếu các điều mẹ đã nghe và đã đọc với các điều mẹ trông thấy. Trong bút tích của Thánh Girolamo, gương mặt của Đức Maria như là môn đệ chăm chú và toàn vẹn còn sáng ngời hơn nữa với khả năng nội tâm của mẹ, tiếp nhận tất cả những gì thuộc mầu nhiệm của con, suy gẫm mầu nhiệm đó trong tim và đặt để nó vào trong khung cảnh rộng lớn của toàn lịch sử thánh của Israel mà Chúa Kitô vừa là điểm tới, vừa là điểm thành toàn. Thật ra Đức Maria diễn tả sống động sự khôn ngoan Do Thái trở thành sự khôn ngoan Kitô. Giáo phụ Agostino qua đời năm 430 là thiên tài văn chương bên Tây Phương và là giáo phụ lớn nhất của giáo hội Latin và có lẽ của tất cả các giáo hội Kitô. Người sinh tại Tagaste năm 354 và qua đời như là giám mục Ippona ngày 28 tháng 8 năm 430. Nền giáo dục nhận được và kinh nghiệm sống liên quan tới các trào lưu triết lý và tôn giáo ngoài Kitô đã khiến cho giáo phụ hiểu biết, nếm hưởng và bảo vệ bằng mọi cách vẻ đẹp chính xác của lòng tin Kitô. Các tác phẩm vô số của người làm thành một gia tài văn hóa đích thật về triết lý, hộ giáo, tín lý, chú giải kinh thánh, luân lý, giáo lý, tu đức vân vân. Cả trong lĩnh vực thánh mẫu học, với giáo phụ Agostino, Tây Phương đạt điểm tuyệt đỉnh của mình. Chúng ta có thể tóm tắt tư tưởng thánh mẫu học của giáo phụ theo ba lộ trình sau đây. Đức Maria trong mầu nhiệm của Chúa Kitô, gương mặt thần học và tin mừng của Đức Maria, tương quan giữa Đức Maria và giáo hội. Lộ trình thứ nhất, Đức Maria trong mầu nhiệm của Chúa Kitô. Các điểm chính của lòng tin Kitô tuyên xưng Đức Maria trong trung tâm lịch sử cứu độ được giáo phụ Agostino đề nghị trở lại và giải thích với sự tươi mát mới mẻ. Cho các Kitô hữu mà giáo phụ thông truyền lòng tin, cũng như cho các người ngoại giáo mà giáo phụ muốn cho thấy cái không vô lý của các sự thật Kitô, cũng như cho các người theo phái lạc giáo Manicheo. Chống lại bè phái này, giáo phụ bảo vệ việc sinh ra thể lý đích thật của ngôi lời từ Đức Trinh Nữ. Liên quan tới sự thụ thai Chúa Kitô đồng trinh là nhân tố đầu tiên của lòng tin, giống giáo phụ Ambrogio, và còn hơn thế nữa, giáo phụ Agostino coi đó là một mô thức quan trọng. Thật thế, đối với vị tiến sĩ của Thánh Sùng, toàn khối nhân loại đã bị nhiễm tội nguyên tổ, vì mỗi người đều vào đời từ liên hệ tính dục giữa người nam và người nữ, bị dục vọng thống trị. Đức Kitô là luật trừ duy nhất vì đã không có dục vọng nào hiện diện trong việc người sinh ra, trong nghĩa một đàng có sự can thiệp của thánh thần, thánh hóa, đàng khác sự thụ thai chỉ xảy ra qua sự gắn bó của lòng tin và sự hăng nồng của tình mến. Giáo phụ viết, vì việc thụ thai thánh thiện của người trong cung lòng một trinh nữ, sự thụ thai xảy ra không do dục vọng nóng bỏng của xác thịt, nhưng với sự nồng cháy của lòng mến, tỏa thoát từ lòng tin. Vì thế, người mới được nói là sinh ra bởi thánh thần và đức trinh nữ Maria. Liên quan tới Kitô học đi xuống và chức làm mẹ Thiên Chúa, mặc dù có sự tranh luận nóng bỏng bên Đông Phương, giáo phụ Agostino đã viết những trang rạng ngời, trong đó giáo phụ dùng các công thức rõ ràng, không thể hiểu lầm được. Giáo phụ nêu bật nguyên tắc bản vị duy nhất của ngôi lời là nguyên tắc làm nền cho tín lý, nhưng đồng thời, với tâm thức nhân chủng học hơn, giáo phụ cũng nhấn mạnh sự khiêm hạ trong điều kiện làm người, mà ngôi lời tạo dựng đã chấp nhận từ đức trinh nữ, đã được người tạo dựng. Giáo phụ viết, đó là Thiên Chúa, cùng một Thiên Chúa là người, không bởi việc lẫn lộn bản tính, nhưng bởi sự hiệp nhất bản vị. Thật thế, làm sao trong luật lòng tin, chúng ta lại có thể tuyên xưng rằng chúng ta tin nơi con của Thiên Chúa sinh ra bởi đức trinh nữ Maria, nếu không là con của Thiên Chúa, nhưng là con của loài người đã được sinh ra bởi trinh nữ Maria? Ai trong các tín hữu Kitô chối bỏ rằng con của loài người đã sinh ra từ phụ nữ ấy? Nhưng tuy nhiên Thiên Chúa làm người, và như thế con người được làm Thiên Chúa. Các công thức và giáo lý liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria trước, trong và sau khi sinh con cũng chính xác trong giáo lý giảng dạy cho tín hữu, cũng như trong cuộc tranh luận chống lại Joviniano và các người theo Envidio. Giáo phụ viết, ai sẽ hiểu sự mới mẻ, chưa từng nghe, duy nhất trên thế giới này, điều không tin được trở thành đáng tin, đó là một trinh nữ thụ thai, một trinh nữ sinh con và khi sinh vẫn đồng trinh. Đồng trinh khi thụ thai, đồng trinh khi sinh, đồng trinh khi mang thai, đồng trinh trọn đời. Cả phản đề Eva Maria cũng được giáo phụ Agostino lấy lại theo kiểu của hai giáo phụ Ireneo và Tertulliano. Vì người đàn bà mà có sự chết, vì người đàn bà mà có sự sống, vì bà Eva mà tội lỗi bước vào trần gian và gây ra cái chết, nhờ Đức Maria mà Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người, cứu chuộc trần gian và đem lại sự sống cho con người.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Làm sao dám mơ ngày ấy, ngày thế giới kinh tôn danh ngài, ngày chinh chiến không tàn phá, ngày thế giới yêu thương xung vầy, vì chinh chiến vẫn bùng cháy, người đây chết xa tới giữa trời, kia em bé đang ngồi khóc. Còn chi nữa đâu mà mong chờ, mừng vui lên anh ơi, Chúa cứu tình nhân trời đã sống lại thân rồi, đoạn bao tin
kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cô gái bị cám dỗ rất nặng nề về sự tuyệt vọng. Với những tội lỗi của mình, cô nghĩ rằng cô đã có chỗ trong hỏa ngục đời đời, không còn hy vọng gì được Thiên Chúa yêu thương và hưởng phúc thiên đàng nữa. Ngày kia, Thánh Philippe Messi đến thăm cô. Sau khi nghe cô thổ lộ tâm hồn, thánh nhân nói, thật là tai hại, con gái yêu của ta, khi con tin rằng con đã được dành cho lửa đời đời. Không phải thế, thiên đàng mới là của con. Cô gái tội nghiệp nức nở thưa, cha ơi, con không thể tin được điều ấy. Thánh Philippe Messi đáp, đó là vì con khờ dại, cha sẽ chứng minh cho con thấy Chúa Giêsu đã chịu chết cho ai. Cô gái đáp, cho người tội lỗi. Đúng lắm, thế bây giờ con nghĩ con là một vị thánh sao? Cô gái vừa khóc vừa trả lời, không, con là một kẻ đầy tội lỗi. Bằng một giọng ôn tồn, Thánh Philippe Messi nói, như vậy, chính vì con mà Chúa Giêsu đã chết, và chắc chắn Chúa chết là để cho con được vào thiên đàng. Vậy thì, thiên đàng là của con, bởi con đã gớm ghét tội lỗi, con đừng nghi ngờ chi nữa. Những lời của Thánh Philippe Messi bắt đầu thấm vào tâm hồn của cô gái, và từ lúc ấy, lời nói thiên đàng là của con đã không ngừng an ủi cô và khiến cô không còn mất lòng tin tưởng vào tình thương yêu vô biên của Thiên Chúa nữa. Quý vị và các bạn thân mến, qua phép rửa, chúng ta được lãnh nhận sự phục sinh trong đời sống của người Kitô hữu. Vì được dìm trong cái chết của người, chúng ta cùng được mai táng với người, bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết, nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được một đời sống mới. Đức Giêsu đã chết, nhưng Ngài đã phục sinh, và qua sự phục sinh vinh hiển, Ngài trở thành thủ lãnh của một nhân loại mới, những người được dự phần vào cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chúa Giêsu đã chết để chúng ta không còn phải chết mà được thông phần với sự sống của Ngài. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và tội lỗi bằng sự phục sinh của mình, và nhờ vào cái chết, Người cũng giải phóng con người thoát khỏi sự chết vì tội lỗi của mình. Từ đó, con người được diễm phúc kết hợp với Ngài trong sự hiệp thông vĩnh viễn vào sự sống bất diệt của Thiên Chúa. Thánh Philippe Messi đã rất đúng khi nói với cô gái rằng, thiên đàng là của con, chính vì con mà Thiên Chúa đã chết, và Ngài đã chết để cho con được vào thiên đàng. Vì thế, Thánh Alphonso cũng đã tin tưởng nói, nếu vì lỗi lầm mà bạn có nhiều lý do để sợ chết bao nhiêu, thì bạn lại càng có hy vọng được sống muôn đời bấy nhiêu. Vì công nghiệp của Chúa Giêsu, công nghiệp ấy có thể cứu bạn mạnh hơn cả ngàn vạn lần tội lỗi đã làm cho bạn hư đi. Như thế, với lòng tin tưởng, chúng ta hãy chạy đến ngai tòa ân sủng để được hưởng lòng khoan dung. Ngai tòa ấy chính là thập giá, nơi Chúa Giêsu ngự như trên một ngai vàng để ban phát lòng nhân từ cho bất cứ ai chạy đến với Ngài. Lạy Chúa, chúng con sắp mình thờ lạy và ngợi khen thánh giá, vì Chúa đã dùng róc thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Chúng con xin dâng lời cảm tạ thiết tha, vì chính nhờ cái chết và sự phục sinh của Người mà chúng con được dẫn đưa về miền ánh sáng vô tận, nơi Chúa ngự trị và vinh hiển muôn đời. Amen.
Sao dám mơ ngày ấy, ngày thế giới kính tôn danh Ngài, ngày chinh chiến không tàn phá, ngày thế giới yêu thương xin bày, vì chinh chiến vẫn bùng cháy, người đầy chết xác tới giữa trời, kia em bé đang ngồi khóc, còn chi nữa đâu mà mong chờ. Làm ta dám mơ hạnh phúc, vì đời con đang cay trăm sầu dần lên trong mọi lúc, ngậm ghen thay bước chân vòng tròn, lòng tha thiết con nguyện khấn cầu xin Chúa thứ tha lỗi lầm, nhờ danh thánh con một Chúa, người đã chết thay cho thế gian.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.